Tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 12. Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ. Tiếng sáo vẳng trên đồng lúa xanh tươi, trâu lang thang đôi cò trắng tung bay chập chiều. Người khôn của khó, lo lắng chính của người dân là làm sao có được một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm gần nước thì là vàng. Đất nước tôi, đất và nước, tất đất tất vàng. Đại đa số nhân dân, tới 75% chỉ sinh sống loanh quanh ở những vùng đất ven sông. Lúc đầu con cháu dân Văn Lang, Âu Lạc đã kéo nhau tới vùng đồng bằng sông Hồng. Tới thời Nam Tiến, dần dần rồi cũng tụ vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sử gia Trần Trọng Kim ghi lại, đất Bắc Việt thì có sông Hồng Hà, tức là sông Nhị Hà và sông Thái Bình, mạng trên gọi là Thượng Du, lắm rừng nhiều núi, ít người ở, mạng dưới gọi là Trung Châu, đất đồng bằng, người ở chen chúc đông lắm. Đất Nam Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê Công, tức là sông Cửu Long, lại có sông Đồng Nai chảy ở mé trên, cho nên đất tốt, ruộng nhiều, dân gian trù phú và dễ làm ăn hơn cả. Từ ngày lập quốc, tổ tiên ta đã để ý đến việc phân chia ruộng đất, làm sao cho đa số người dân được chia sẻ đất và nước. Tới năm 207 trước Tây Nguyên, theo phép tỉnh điền của Tàu, Triệu Đà đã phân chia đất đai. Mỗi mảnh đất được chia làm 9 lô, lô ở giữa thuộc công điền, còn lại thì phân chia cho 8 gia đình, họp lại là một tỉnh. Dần dần, vua chia cho mỗi thanh niên 100 mẫu, tương đương 3.600 mét vuông để canh tác. Khi tới tuổi 60 thì phải trả lại để chia cho người khác. Nhờ không có tích lũy đất đai nên sự cách biệt giàu nghèo không quá lớn, công bình xã hội là như vậy. Vua Trần Nhuận Tôn năm 1388 ra chiếu ấn định không người dân nào được sở hữu quá 10 mẫu. Dưới triều Nguyễn, các vua Gia Long, Minh Mạng đều làm luật cải cách điền địa. Nổi tiếng là sứ thần đặc trách phát triển nông thôn, tên là Nguyễn Công Trứ. Ông có công lớn biến đổi vùng đất hoang vu miền Duyên Hải, gồm Ninh Bình, Nam Định, Hải Dương, thành đất canh tác và phân chia cho nông dân. Thời đệ nhất Cộng Hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm cố gắng cải cách ruộng đất trong điều kiện thật khó khăn vì sở hữu đất ở đồng bằng Cửu Long quá tập trung vào một số ít đại điền chủ. Dụ 57 vào tháng 10 1956 nhắm vào nhiều lãnh vực cải tổ quy chế tá điền, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, dinh điền cho dân cư đi khai thác, khuyến khích chủ điền tự ý phân chia điền sản để bán cho tá điền, rồi chính phủ giúp nông dân tín dụng mua đất, chọn An Giang làm nơi thí điểm. Khóa Phan Bội Châu là khóa 1 ở trường Sĩ Quan Đà Lạt. Mãn khóa năm 1949, ông Nguyễn Văn Thiệu về phục vụ tại miền Tây Nam Phần. Tới lúc lên thiếu tướng, ông được cử về làm tư lệnh quân đoàn 4. Năm 1951, ông cưới vợ từ Mỹ Tho. Sau này chúng tôi mới rõ là ngay từ Hiệp định Paris, ông đã nghĩ tới việc phải rút về miền Tây. Xem chương 5. Khi lên chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, ông Thiệu đã ký ngay sắc luật 020/65 ngày 8 tháng 10 1965 sửa đổi dụ 57 để cấp quyền sở hữu thiệt thọ cho nông dân mua ruộng trước hữu. Năm sau cùng ngày, ông ký sắc lực số 021/66 cấp quyền thực trưng vô thường cho những sở đất thuộc công sản quốc gia tại các dinh điền và trại định cư cho những người đang thực sự khai khẩn. Trong một chuyến đi miền Tây vào tháng 2 1966, hồ sơ của cơ quan viện trợ Hoa Kỳ USAID đã ghi lại, ông tuyên bố ở ba tức là tỉnh Bến Tre là ông không đồng ý với việc chính phủ cứ giữ đất lại. Ông tuyên bố đất đai phải thuộc về người trồng cấy. Bộ trưởng cải cách điền địa không nhiệt liệt hưởng ứng nên bị thay thế nội trong 3 tháng sau đó. Bộ trưởng mới lên thay rất hăng say chuẩn bị chương trình phân chia đất lại cho nông dân. Chương trình được đại sứ Mỹ Pronker hết sức ủng hộ, nhưng về phía cơ quan viện trợ của USAID thì quan niệm về vấn đề quyền tư hữu đất đai chưa được thống nhất. Có hai trường phái, một trường phái cho rằng người nông dân Việt Nam đã quen với truyền thống tá điền, không hiểu nhiều và không đặt vấn đề sở hữu đất, miễn sao chính phủ giúp cho ổn định, giữ được khế ước cho lâu dài, không tăng tô, tức là tiền thuê đất, là được rồi, chia đất làm sở hữu sẽ đặt nhiều vấn đề rắc rối. Trường phái thứ hai thì có ý kiến ngược lại, sở hữu đất là quan trọng nhất và có ý nghĩa sâu xa đối với nông dân. Theo quan điểm này, ý niệm về công bình xã hội gắn chặt với mong muốn sở hữu được một miếng đất mà chế độ Tá Điền dù được hoàn thiện tới bao nhiêu cũng không thể thay thế được. Tuy đối với người Việt nói chung thì quá rõ về ích lợi và sự cần thiết của quyền sở hữu, nhưng vì phía Mỹ chưa chắc hẳn nên cần phải nghiên cứu để đi tới kết luận dứt khoát, vì đất đai còn là vấn đề chính trị hết sức nhạy cảm. Ngoài ra, một chương trình tái phân đất đai còn rất tốn kém. Cũng theo tài liệu USTED thì trong thời gian 1966-1968, Viện Nghiên cứu Stanford, gọi tắt là SRI của Đại học Stanford được USTED thuê để nghiên cứu thật sâu vấn đề này, dùng những kỹ thuật tân tiến để trắc nghiệm thái độ và quan niệm của nông dân. Tháng 1 năm 67, ông Thiệu đề nghị chọn An Giang làm nơi thí điểm. Vùng đồng bằng Cửu Long rộng trên 37.000 cây số vuông với dân số gần 7 triệu người, 34% là dân số miền Nam. Như vậy, mật độ ở đồng bằng là 188 người một cây số vuông, so với mật độ trung bình cả nước là 107 người. An Giang có 4.1 triệu cây số vuông với 1.4 triệu người, nên mật độ rất cao, 341 người một cây số vuông. An Giang là tỉnh đông dân thứ nhì, chỉ sau Hậu Giang, 1.9 triệu người, mật độ 372. Hãng Engineer Agency for Resource Inventory, viết tắt là ERI, được thuê để khảo sát đất đai, dùng kỹ thuật không ảnh và máy quan trắc, tức là photogrammetry, thay vì phương pháp đo đạc cổ truyền. Kết quả trắc nghiệm cho thấy rất rõ ràng về thái độ của người dân về quyền sở hữu đất. Người dân ước mong làm sở hữu mãi mãi một miếng đất. Đối với một nông dân sống trong mái nhà tranh trên một mảnh đất khoảng 1/3 mẫu, làm sao có được một vài sào ruộng để canh tác là giấc mơ. Miếng đất ấy có nối kết quá vãng hiện tại và tương lai. Nó nối kết tổ tiên với con cháu. Rồi lúc người nông dân về già không còn canh tác được nữa thì lấy gì mà sống, vì hết còn làm Tá Điền trả đất lại cho ông phú nông thì chỉ còn trông mong vào con cái, chúng nó mà lờ đi thì hết đường vì đâu có tiền tiết kiệm. Có được câu trả lời dứt khoát rồi là tiến tới, đầu tiên là phân chia đất đai, mua lại của chủ đất người Pháp, trao giấy chủ quyền cho nông dân, thí điểm An Giang thành công, nông dân phấn khởi, chính Tổng thống Thiệu và Bộ trưởng Canh Nông Trương Thái Tôn về dự lễ cấp phát giấy chủ quyền. Kinh nghiệm của An Giang được áp dụng ngay vào hai tỉnh Chương Thiện và Kiến Tường, rồi lan ra ở những tỉnh khác. Máy bay thả truyền đơn thúc giục nộp đơn xin đất, nông dân hưởng ứng nhiệt liệt. Có làn số đơn lên tới 394, một nửa tổng số nông dân. Kỹ thuật không ảnh giúp đo lường, ấn định ranh giới chính xác, rồi cấp ngay giấy sở hữu. Tất cả chỉ trong vòng 2 tháng. Tháng 7 1969, Tổng thống Thiệu đệ nộp Quốc hội đạo luật người cày có ruộng, thoạt đầu Hạ viện thông qua vào tháng 9, nhưng dự thảo luật được sửa lại nhiều, chưa hoàn toàn dứt khoát. Ủy ban Canh Nông Thượng viện xem xét và tu sửa, đem vào đạo luật nhiều chi tiết do Hạ viện đã bỏ đi, sau cùng cả lưỡng viện đều thống nhất. Người cày có ruộng, ngày 26 tháng 3, 1970 là ngày quan trọng, được chỉ định là ngày lễ nghỉ toàn quốc, trong đó một nghi lễ long trọng ở vùng đồng bằng Cửu Long, Tổng thống Thiệu ký thành luật, người cày có ruộng, luật có những quy định chính như sau, hủy bỏ quy chế Tá Điền, phân chia công điền công thổ, giới hạn mỗi điền chủ chỉ được canh tác một diện tích không quá 15 mẫu, trên số đó là phải bán cho chính phủ để tái phát cho nông dân. Ưu tiên dành cho người trực tiếp canh tác đất đai trước hữu, đền bù cho chủ đất thật nhanh và phải chăng 20% bằng tiền mặt, 80% bằng công hố phiếu với 10% lãi suất trong 8 năm, có thể dùng để chuyển nhượng thế chấp vay ngân hàng cầm cố. Lúc đầu có khá nhiều vấn đề khó khăn, đó là sự chống đối của điền chủ, tuy nhiên về điểm này thì có một yếu tố thuận lợi, trong cái rủi cũng có cái may. Thí điểm An Giang cho thấy vì tình hình thiếu an ninh ở một số khu vực, điền chủ cũng dễ dàng hơn trong việc chấp nhận nhường ruộng lại cho chính phủ. Điều quan trọng nhất của chương trình là hủy bỏ được quy chế Tá Điền từ bao nhiêu thế kỷ, giải phóng được tâm lý người nông dân luôn phải làm thuê cấy mướn. Mục đích của luật tháng 3 1970 là hủy bỏ chế độ Tá Điền và thiết lập một quốc gia của nông dân có sở hữu, giấy chủ quyền sẽ được phân phát cho tất cả những người nào đang gieo trồng gạo thóc, bất kỳ là Tá Điền, người thuê đất chia màu và cả những người trồng cho Việt Cộng. Chương trình đem ra mục tiêu ban đầu là phân phát khoảng 1 triệu mẫu ruộng cho gần 1 triệu nông dân. Kết quả vào cuối năm 73 đã tốt hơn dự kiến, gần 1.2 triệu mẫu ruộng được cấp phát cho gần 1 triệu nông dân. Tính theo mỗi gia đình, trung bình là 4 người, số người được hưởng là gần 4 triệu, tức 20% tổng dân số. Kết quả chương trình người cày có ruộng, năm 1970, Số đơn nộp 55.974, số mẫu ruộng được cấp phát là 71.067, giấy chủ quyền được cấp phát là 39.492. Đến năm 71, số đơn nộp là 347.000, số mẫu ruộng cấp phát là 427.041, giấy chủ quyền cấp phát là 335.000. Xin mở một các đơn ở đây. Chỉ đọc số ngàn, không đọc cái số lẻ ở sau. 1972, 388.000 số đơn nộp, thì số mẫu ruộng được cấp phát là 426.000 và giấy chủ quyền cấp phát là 373.000. 1973, số đơn nộp là 232.000, số mẫu ruộng cấp phát là 268.000 và giấy chủ quyền cấp phát là 204.000. Tổng cộng, số đơn nộp là 1.024.005, số mẫu ruộng được cấp phát là 1.193.376 và giấy chủ quyền cấp phát là 953.370. Cuộc cách mạng xanh, tuy là có ruộng nhưng diện tích phân chia cho nông dân rất nhỏ nên đòi hỏi phải làm thế nào để giúp tăng năng suất. Từ thời Tổng thống Diệm, nhiều loại giống lúa mới đã được nhập vào, nhưng từ 67 thì có sự cải tiến kỹ thuật vượt mức, đó là nhập loại giống lúa mới được phát minh từ Phi Lục Tân. Cuộc cách mạng xanh ở Việt Nam chắc chắn sẽ được coi là một trong những chương trình cấp tiến và năng động nhất để thay đổi nông nghiệp và nông thôn tại các nước hậu tiến. Đó là một nhận xét của cơ quan viện trợ Mỹ được báo Asian Survey nói tới trong một bài với tựa đề Cuộc cách mạng xanh ở Việt Nam sâu rộng như thế nào. Bài này nhận xét là những thay đổi kỹ thuật và chính sách về nông nghiệp sẽ ảnh hưởng khả quan tới công việc tái thiết nền kinh tế thời hậu chiến. Cũng như chương trình Người cày có ruộng, ông Thiệu rất mãn nguyện về kết quả phát triển lúa thần nông. Đầu năm 66, chính phủ Việt Nam Cộng hòa yêu cầu Hoa Kỳ yểm trợ phát triển nông nghiệp. Tháng 2, Bộ trưởng Canh nông Hoa Kỳ là Ophelia Freeman hướng dẫn một phái đoàn 10 người qua thăm Việt Nam. Năm 67, Bộ Canh Nông và Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ USAID báo cáo về giống lúa mới gọi là IR8 được Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế International Rice Research Institute, tức gọi là IRRI, ở Phi Lục Tân phát minh. Ông Thiệu liền đồng ý cho thử nghiệm ngay, thí điểm là ở Võ Đạt, còn gọi là xã Võ Đất ở tỉnh Phan Thiết, bây giờ là Bình Thuận, vì nông dân ở đây vừa bị mất cả một vụ lúa do trận lụt lớn. Bộ Canh Nông với sự giúp đỡ của USAID đã nhập ngay bằng máy bay một lượng hạt giống IR8 cho xã Võ Đạt, cùng với phân bón và máy bơm nước yểm trợ thêm, nông dân thành công ngay. Thử nghiệm Võ Đạt chẳng mấy lúc đã được lặp lại ở Long Định, Mỹ Tho và ở Bến Lức, Long An, rồi lan ra thật nhanh tới khắp đồng bằng Cửu Long. Nông dân nơi nơi phấn khởi áp dụng giống lúa mới, gọi nó là lúa thần nông. Trong những phiên họp về kinh tế, ông Thiệu thường hay hỏi đến tiến bộ và sản xuất lúa thần nông. Đầu năm 74, ông ra huấn thủy số 1, tức là tháng 4. Tháng 1 năm 74, đặt hai mục tiêu hàng đầu là củng cố an ninh và phát triển, đặc biệt phát triển nông nghiệp. Năm ấy giá xăng nhớt tăng rất mạnh, nâng phí tổn sản xuất lên cao. Ông chỉ thị phải tìm mọi cách để giảm giá xăng như qua phí chuyên chở, giảm thuế nhập cảng phân bón, giúp sản xuất lúa gạo vào mùa tháng 8 và tháng 9 bằng cách tăng thêm năng suất lúa thần nông. Ông chấp thuận tất cả các biện pháp do Tổng trưởng Canh nông, Tài chính và Kinh tế trình lên để điều hòa giá cả, kiểm soát thương gia mễ cốc, thu mua với giá hấp dẫn cho nông dân để đủ gạo thay thế nhập cảng. Ông cũng chấp thuận và còn khuyến khích tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh quân khu 4, giúp sản xuất bằng cách đừng để cho địa phương cản trở hoạt động của nông dân khi áp dụng chặt chẽ vô lý những biện pháp phong tỏa kinh tế của địch đối với gạo di chuyển trong 3 vùng: vùng kiểm soát, vùng phong tỏa và vùng tự do. Tín dụng nông thôn. Bây giờ có ruộng, có lúa thần nông rồi, những nông dân lấy tiền đâu mà mua lúa giống, máy cày, xăng nhớt, phân bón, thuốc sát trùng? Vấn đề này được giải quyết một phần qua chương trình tăng tín dụng nông thôn. Năm 67, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp được thành lập. Thay quốc gia nông tín cuộc, hiện tượng cho vay nặng lãi cắt cổ là đặc tính của hoạt động nông thôn không ở riêng Việt Nam mà toàn thể Á Châu. Để giúp cho nông dân vay tiền canh tác, ngân hàng cho nông dân vay nhẹ lãi. Năm 67, số được vay là 83.700 lên 202.710 vào năm 1972. Số tiền cho vay từ 1.8 tỷ đồng đã lên gần 19 tỷ đồng, năm 1973 lên 25 tỷ, chỉ tiêu cho vay năm 1974 là 90 tỷ đồng. Năm 1969 cũng là năm thành lập các ngân hàng nông thôn. Tới 1972 thì đã có mặt tại cả 44 tỉnh. Tới cuối 1973 thì đã có tới 64 ngân hàng và kế hoạch là tới 1980 sẽ mở chi nhánh hoạt động ở tất cả 250 quận của 44 tỉnh. Với số tín dụng, nông dân có thể mua phân bón, đồ ăn gia súc, thuốc sát trùng, máy bơm nước, đáp ứng đòi hỏi của lúa thần nông, gia súc thần nông. Sản ngạch tăng ở nhiều nơi, nông dân còn thặng dư gạo thấp bán ra, mua được xe máy gọi là Honda Rise, sắp đủ gạo ăn. Tiếng lành đồn xa, chẳng mấy lúc cả miền đồng bằng đã biết đến lúa thần nông. Thế là mục tiêu phủ kín 44.000 mẫu ruộng bằng lúa mới nổi trong năm 1968 đã đạt. Ngoài IR8, miền Nam còn nhập thêm loại sống IR5 có thể trồng ở một ruộng khô trên vùng cao nguyên, sau đó là tới loại có năng suất cao hơn nữa như IR20, IR22, sau cùng là loại giống IR1 nhập từ 1971 từ chương trình phát triển lúa giống ở ngay Thái Lan do Rockefeller Foundation tài trợ, có phẩm chất cao hơn những loại kia. Bây giờ ta ăn gạo Thái Lan một phần lớn là do loại này. Diện tích trồng trọt lúa thần nông cứ thế mà tăng. Năm 69 chỉ có 204.000 mẫu, tới 1974 lên 964.000 mẫu. Vì sản xuất thực phẩm là ưu tiên số 1 dành cho năm 1975, diện tích trồng lúa thần nông được tăng rất mạnh, ước tính sẽ lên tới 1.9 triệu mẫu. Cùng với ruộng lúa cổ truyền, tất cả diện tích trồng lúa là 3 triệu mẫu, tính theo sản lượng năm ấy là 2.6 tấn một mẫu. Sản xuất thóc cả năm sẽ lên 7.8 triệu tấn, tương đương với 5 triệu tấn gạo. Với dân số là 20.5 triệu, năm 1975 tính theo nhu cầu tiêu thụ trung bình đổ đầu người là 240 kg một năm. Nhu cầu tiêu thụ gạo là gần 5 triệu tấn, như vậy là tổng sản xuất gạo năm 1975 coi như đủ ăn rồi. Ngày vui nhất. Cuộc cải cách điền địa đã thành một cuộc cách mạng ruộng đất nên được quốc tế đánh giá là thành công. Ảnh hưởng của nó đã làm cho chương trình phát triển nông thôn có nhiều tiến bộ. Sau khi một làng được tương đối ổn định, vấn đề là làm sao giúp người dân ở nơi đó sinh sống, làm sở hữu chủ được một miếng đất thì mới có một cuộc sống mới, có thể đóng góp vào một công cuộc phát triển thôn làng. Về chính trị, chương trình người cày có ruộng giúp cho chính phủ được thêm sự ủng hộ của nhân dân. Đây là một chương trình đòi hỏi nhiều công sức nên viện trợ Hoa Kỳ để yểm trợ tài chính, giúp cho những công tác sau đây được thực hiện tương đối mỹ mãn. Đào tạo kỹ thuật cho nhân viên của các tỉnh làm việc về công tác này trong gần 2.000 làng xóm, giải quyết hàng triệu hồ sơ xin đất, chụp hình từ trên không để xác định ranh giới ruộng, áp dụng computer dù lúc ấy còn rất thô sơ và việc phát giấy chủ quyền cho nhanh chóng, cổ đồng bán công khố phiếu rất mới lạ đối với nhân dân để có tài chính, bồi thường cho các địa chủ cho sòng phẳng, tiên đoán và tìm giải pháp cho các tắc nghẽn trong từng chặng của dự án, báo cáo hàng tháng và giải quyết các tranh chấp và làm việc chung với chính nông dân. Lúa thần nông tăng năng suất, tín dụng nông thôn giúp mua phân bón, máy cày, hạn chót phải thúc đẩy động lực sản xuất qua chương trình Người cày có ruộng là ngày 26 tháng 3 1973. Ngày hôm ấy, Tổng thống Thiệu nhận được báo cáo tổng hợp số liệu như trên từ các địa phương chuyển về và được cả hai bên Việt Mỹ kiểm chứng cẩn thận. Đây là những cố gắng để phát triển giữa một cuộc chiến giữa từng triệu công chức, cán bộ đã làm việc vất vả trong từng điều kiện hết sức khó khăn từ trung ương tới địa phương.